Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Hòa Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Hội nghị thượng đỉnh G7 khai mạc với tái khẳng định phản đối Nga can dự vào Ukraine. Israel không kích Gaza sau một vụ bắn rocket. Có đến nửa triệu người ở Libya đang tìm đường vượt biển sang châu Âu.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Tom Bancy tường trình về việc những món ăn chế biến từ côn trùng đang trở nên phổ biến. Kế đến, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên. Sau đó là chương trình hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế tiếp là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Các nhà lãnh đạo của 7 quốc gia công nghiệp hàng đầu thế giới tức nhóm G7 hôm Chủ nhật đã gặp nhau tại Bavaria, Đức. Cuộc chiến tranh tiếp diễn ở Ukraine và cuộc khủng hoảng nợ của Hy Lạp được đặt nặng trong nghị trình của hội nghị thượng đỉnh hàng năm nay. Đây là lần thứ hai các nhà lãnh đạo G7 họp hội nghị mà không mời Tổng thống Nga Vladimir Putin, thay đổi nhóm G8 thành G7 loại Moscow ra tiếp theo sau vụ Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Chủ tịch Hội đồng châu Âu ông Donald Tusk nói rằng Liên hiệp châu Âu và lãnh đạo của G7 tiếp tục giữ vững quan điểm ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến chống các phần tử đòi ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine. Phát biểu tại khu nghỉ mát sang trọng Sklos Imal, ông Tusk nói nhóm của chúng tôi không chỉ là một nhóm quyền lợi về chính trị hoặc kinh tế, nhưng trước hết là cộng đồng của những giá trị chung và đó là lý do tại sao Nga không có mặt chung với nhóm chúng tôi ở đây và sẽ không được mời nếu Nga cứ tiếp tục hành động gây hấn đối với Ukraine và các nước khác. Trước đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã uống bia và ăn xúc xích tại một bàn ăn chung với các cư dân địa phương ở làng Gurin ở trong vùng núi Alpine, cách địa điểm hội nghị vài km trước khi hai nhà lãnh đạo họp riêng với nhau. Thủ tướng Merkel gọi Hoa Kỳ là nước bạn và đối tác của Đức và thân mật gọi nhà lãnh đạo Mỹ là Barack thân mến. Tòa Bạch Ốc cho hay hai nhà lãnh đạo đồng ý rằng các biện pháp trừng phạt kinh tế và cấm vận đối với các giới chức và nhà quản trị doanh nghiệp của Nga tiếp tục giữ nguyên hiệu lực cho đến khi hiệp ước ngưng bắn ở Ukraine ký kết hồi tháng 2 được thực thi đầy đủ. Hiệp ước này đã được triển hạn cho hơn một năm. Phương Tây tố cáo Nga hậu thuẫn cho các phần tử nổi dậy ở miền đông Ukraine. Moscow bác bỏ những tố cáo đó. Thương mại là nghị trình chính của hội nghị, nhưng các nhà lãnh đạo thế giới đang đối diện với một số thách thức, trong đó có những nỗ lực mới nhất của Hy Lạp mưu tìm sự nhân nhượng từ các chủ nợ quốc tế để giúp nước này tránh vỡ nợ khi các khoản nợ đáo hạn trong hai tuần lễ tới. Hôm thứ Bảy, hàng ngàn người biểu tình, trong đó có những người chống chủ nghĩa tư bản, các nhà tranh đấu cho hòa bình và những người theo chủ trương phi chính phủ đã tập trung biểu tình ở thị trấn Garmisch Partenkirchen, gần nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh. Khoảng 20.000 nhân viên an ninh được triển khai để bảo vệ an ninh cho hội nghị và chỉ có khoảng 4.000 đến 5.000 người tham gia biểu tình. Nhóm G7 bao gồm Hoa Kỳ, Đức, Anh, Pháp, Italia, Canada và Nhật Bản. The Voice
of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Quân đội Israel cho hay họ đã thực hiện một vụ không kích ở khu vực phía bắc dải Gaza để đáp trả một vụ pháo kích bằng rocket từ lãnh thổ do phe Hamas kiểm soát vào miền nam Israel. Không có báo cáo về thương vong ở cả hai vụ tấn công. Một nhóm chủ chiến nhận đã thực hiện vụ bắn rocket từ Ashkelon, thành phố nằm cách Gaza khoảng 10 km. Chính quyền Israel hy vọng cho hay là họ đã đóng cửa các cửa khẩu ở biên giới Gaza. Đã xảy ra những vụ pháo rocket lác đác từ Gaza trong mấy tuần gần đây. Các cuộc oanh kích của liên quân do Ả Rập Xê Út lãnh đạo nhắm vào trung tâm chỉ huy của phe phiến quân Houthi ở Yemen hôm Chủ nhật hình như đã gây ra một số thương vong lớn. Cuộc không kích tại Sana diễn ra một ngày sau khi các phiến quân ở Yemen bắn một phi đạn Scud vào Ả Rập Xê Út. Phi đạn Scud đó đã bị một phi đạn của Ả Rập Xê Út bắn hạ. Hôm thứ Bảy, Liên Hiệp Quốc loan báo các cuộc đàm phán hòa bình giữa phe phiến quân Yemen và chính phủ Yemen đang lưu vong được quốc tế công nhận sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 6 tại Geneva. Phiến quân Houthi theo phái Shia thân với Iran đã chiếm thủ đô Sana, của chính phủ theo phái Sunni hồi tháng 9 năm ngoái, buộc Tổng thống Abdurabo Mansour Hadi phải chạy sang Ả Rập Xê Út. Các giới chức Liên Hợp Quốc nói rằng, chiến dịch oanh kích do Ả Rập Xê Út lãnh đạo khởi sự từ tháng 3 đã giết chết hơn 1.000 thường dân và khiến hơn 1 triệu người thất tán.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Một giới chức Anh nói có đến nửa triệu người ở Libya đang tìm cách vượt Địa Trung Hải đầy nguy hiểm để sang châu Âu trong mùa hè này nhằm tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thuyền trưởng Nicole Priest từ chiến hạm HMS Bulwark của Anh nói rằng có những dấu hiệu cho thấy khoảng từ 450.000 người đến 500.000 người ở Libya đang chờ ở biên giới để vượt Địa Trung Hải. Hôm Chủ nhật, Bộ Quốc phòng Anh cho hay tàu Bulwark được phái đi làm công tác cứu hộ và đã cứu được ít nhất 500 di dân sau khi máy bay trực thăng phát hiện 4 chiếc thuyền của di dân đang trôi dạt. Cũng trong ngày Chủ nhật, một tàu tuần dương của Italia đã chở 316 di dân từ những vụ cứu hộ khác ở ngoài khơi bờ biển Libya đến neo đậu tại đảo Lampedusa. Các diễn biến này nối tiếp các vụ cứu hộ hôm thứ Bảy, khi tàu hải quân của Italia, Anh, Ireland và các nước khác cứu được gần 3.500 di dân ở ngoài khơi biển Libya. Làn sóng thuyền nhân tìm cách vượt biển sang châu Âu tăng mạnh trong thời gian gần đây. Các nhà quan sát nói rằng điều kiện ngày càng xấu đi ở đất nước Libya vô pháp luật và ở Bắc Phi là nguyên nhân đẩy các di dân ra biển. Nhiều di dân phát xuất từ Syria, Nigeria, Mali và Eritrea trốn chạy chiến tranh, tình trạng ngược đãi chính trị và khó khăn kinh tế. Italia kêu gọi các nước trong Liên hiệp châu Âu hỗ trợ cho gánh nặng cung cấp chỗ trú cho các di dân. Liên hiệp châu Âu hối thúc các thành viên chia sẻ trách nhiệm, nhưng một số nước không đồng ý tiếp nhận các di dân. Theo Tổ chức Di dân Quốc tế, hơn 80.000 người đã vượt Địa Trung Hải trong năm nay. Hơn 1.800 người đã chìm xuống biển hoặc mất tích. Cử tri Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay Chủ nhật đi bỏ phiếu cho các cuộc bầu cử gây cấn nhất so trong nhiều năm, với việc Tổng thống Recep Tayyip Erdogan mưu tìm ủy nhiệm cho việc có thể thay đổi lớn trong hiến pháp. Tình hình trở nên căng thẳng ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Bảy khi những người Kurd biểu tình đòi điều tra thấu đáo những vụ đánh bom tại một cuộc meeting chính trị trước cuộc bầu cử toàn quốc. Thủ tướng Ahmet Davutoglu nói rằng hai vụ nổ tại cuộc meeting của một chính đảng của người Kurd hôm thứ Sáu tại thành phố Diyarbakir ở miền Đông Nam là một hành động phá hoại và gây hấn, ít nhất hai người thiệt mạng. Khối cử tri của cộng đồng người Kurd thiểu số Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giữ một vai trò quan trọng trong quyết định liệu đảng Công lý và Phát triển của ông Erdogan có giành được thế đa số cách biệt mà họ đang mưu tìm hay không. Nếu thắng lợi, đảng của ông Erdogan gọi tắt là AKP theo dữ liệu sẽ tìm cách thay đổi hiến pháp để trao nhiều quyền lực hơn cho Tổng thống đương quyền vừa được sự ủng hộ nhưng cũng gây bất đồng trong công chúng. Các cuộc thăm dò cho thấy đảng AKP có thể nhận được ít hơn 50% tổng số phiếu như họ đã từng nhận được trong cuộc bầu cử lần trước, hồi năm 2011. Thậm chí họ có thể phải thành lập chính phủ liên minh. The Voice of America, VOA. Tòa tối cao của Ả Rập Xê Út giữ y án 10 năm tù và 1.000 roi đối với một người viết blog bị kết tội nhạo báng đạo Hồi. Vợ của blogger này cho biết như vậy hôm Chủ nhật. Bất chấp những kêu gọi của các tổ chức nhân quyền và Liên Hiệp Quốc, ông Raif Bedawi bị đánh 50 roi đợt đầu tiên hồi trước đây trong năm. Ông Bedawi, 31 tuổi, có 3 đứa con, bị bắt năm 2012, bị giới hữu trách Ả Rập Xê Út truy tố tội bội giáo và gây nguy hại cho an ninh quốc gia thông qua một diễn đàn trên mạng Internet do ông khởi xướng, khuyến khích tranh luận công khai. Án phạt nhục hình đối với ông Bedawi, người đồng sáng lập trang web Mạng lưới Tự do Saudi, được thi hành trong 20 tuần lễ, mỗi đợt 50 roi. Tuy nhiên, những đợt phạt roi kế tiếp được hoãn lại vì tình trạng sức khỏe của ông Bedawi sau đợt phạt roi lần thứ nhất. Các ủy viên về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, ông Ziad Ra'ahousseyn, nói đánh bằng roi ở mức độ thấp nhất đi nữa cũng là một hình phạt tàn nhẫn mà vô nhân đạo, bị cấm theo luật nhân quyền quốc tế, cụ thể là trong Công ước chống tra tấn. Ả Rập Xê Út tham gia hiệp ước này năm 1997.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, các nhà lãnh đạo trong nhóm 7 quốc gia công nghiệp hóa triệu tập cuộc họp thượng đỉnh hàng năm vào đầu tuần này ở Đức, nơi họ dự kiến thảo luận về các cuộc khủng hoảng hiện thời như các cuộc chiến tranh ở Iraq và Syria, cùng với những vấn đề dài hạn như biến đổi khí hậu và kinh tế. Từ London, thông tín viên VOA Al Pessin gửi về bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Các nhà lãnh đạo sẽ ở lại và làm việc tại địa điểm nghỉ mát phía nam Munich, nơi các giới chức đã bố trí an ninh chặt chẽ. Sự hiện diện của cảnh sát và quân đội đặc biệt đông đảo vì những vụ biểu tình như cuộc biểu tình hôm qua ở Munich. Các nhóm hoạt động dự định biểu tình trong thời gian họp thượng đỉnh, và một số đã trụ tại một khu vực được chỉ định gần địa điểm hội nghị. Các nhà lãnh đạo gặp nhau lần cuối cách nay một năm ở Brussels. Một cuộc họp đã được hoạch định ở Nga trước khi nước này bị trục xuất ra khỏi khối này vì vụ chiếm đóng Crimea. Việc Nga can dự liên tục vào Ukraine vẫn sẽ là một đề tài chính trong năm nay, theo ông Jonathan Eyal thuộc Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia Anh.
Vấn đề thực sự về Nga là liệu có phải chỉ là một cuộc xung đột với Ukraine hay là phải chăng chúng ta đang chứng kiến ở đây một điều gì sâu xa hơn? Phải chăng chúng ta đang chứng kiến một sự thách thức nào đó đối với hiện trạng lãnh thổ ở châu Âu?
Dường như để nhấn mạnh đến điểm đó, chiến sự đã bùng ra trong tuần này ở miền đông Ukraine giữa lực lượng chính phủ và phiến quân được Nga hậu thuẫn. Đồng thời các nhà lãnh đạo cũng sẽ đối phó với một Trung Quốc vừa tỏ ra hung hăng hơn với việc xây dựng và bành trướng các hòn đảo ở Biển Đông có thể sử dụng để kiểm soát các tuyến hàng hải quan trọng. Và tất cả các sự kiện này cộng thêm vào những vụ khủng hoảng Iraq, Syria, Yemen và Libya cùng với những vấn đề dài hạn như nền kinh tế và tình trạng biến đổi khí hậu. Bà Leila Simona Talani của trường đại học King's nói khối G7 đã trở nên quan trọng hơn trong những năm gần đây, nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc gây ra được một tác động đáng kể.
Vấn đề đối với tôi là tôi không thấy G7 như một cơ quan thực hiện quyết định. Vì thế, nếu họ bàn về vấn đề này, thì tốt cho giới truyền thông. Liệu họ có tác dụng gì hay không, theo tôi, lại là một vấn đề hoàn toàn khác.
Tuy nhiên, bà Talani và ông Ian đều nói rằng không có nhóm quốc gia nào khác có được sự thống nhất và khả năng để ít nhất tìm cách giải quyết các vấn đề thế giới cấp bách nhất.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info. hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Thưa quý thính giả, cho dù đó là món sâu bướm rán ở Tanzania, hay châu chấu nướng ớt ở Mexico, hay món bò nước khổng lồ giòn tan ở Thái Lan, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc ước tính côn trùng là một phần trong chế độ dinh dưỡng của ít nhất 2 tỷ người trên khắp thế giới. Giờ đây có khoảng hơn một chục các công ty mới thành lập, hy vọng những người châu Âu và Mỹ e dè sẽ có thể chấp nhận và thử những món ăn làm từ côn trùng như vậy. Mời quý vị cùng thông tín viên VOA Tom Bancy tìm hiểu về một công ty ở bang Oregon mới bắt đầu bán dế xay nhuyễn cho người ăn.
Tên của công ty này là Cricket Flowers, có nghĩa là bột dế. Nhà sáng lập và giám đốc điều hành công ty Charles Wilson nói rằng anh bắt đầu chú ý đến loại thực phẩm bổ sung protein làm từ dế từ khi anh phát hiện ra rằng anh nhạy cảm với các loại thực phẩm làm từ bơ sữa, chất bột gluten và nhiều chất khác.
And one of them was actually in the protein powder that I was using, you know, to build muscle and I'd used for swimming and gymnastics and you know, I'd always used it but found it wasn't.
Một trong những loại thực phẩm tôi bị dị ứng là một loại bột protein mà tôi trước đây thường dùng để tạo cơ bắp và tôi dùng nó khi bơi và tập thể hình. Tôi đã luôn luôn dùng nó, nhưng rồi nhận ra rằng tôi không nên dùng nó nữa. Vì thế, tôi bắt đầu tìm kiếm những loại protein và nguyên liệu thực phẩm thay thế, rồi tôi tình cờ biết tới bột dế.
Anh Wilson nói rằng, anh nhận thấy là bột dế không chỉ là một loại thực phẩm thay thế cho loại đồ uống protein trước đó của anh. Anh cảm nhận thấy có cơ hội kinh doanh từ loại thực phẩm này. Vào thời điểm đó, anh Wilson đang theo học luật tại trường đại học Oregon. Anh đã tới gặp một người bạn cùng trường là anh Omar Ellis, lúc đó đang học ngành kinh doanh. Anh Ellis vẫn còn nhớ như in cuộc trò chuyện hồi năm ngoái.
And I was like, well, what's the idea? And he's like, well, I want to sell protein powder made from crickets. And you could literally hear crickets at that point because I'm like, what? Like, really? I don't think that's going to work.
Tôi lúc đó đã hỏi Wilson, vậy ý tưởng của anh là gì? Anh ấy nói tôi muốn bán bột protein làm từ dế. Bạn gần như có thể nghe thấy tiếng dế kêu lúc ấy bởi vì tôi đã phải hỏi lại anh ấy, cái gì cơ? Thật sao? Tôi không nghĩ là mình sẽ làm được đâu, Charles ạ. Tôi đã dành năm nhất của mình ở trường kinh doanh chỉ để nghiên cứu thị trường. Linh cảm của tôi mách bảo là dự án sẽ thất bại một cách thảm hại.
Nhưng anh Wilson đã thuyết phục được người bạn của mình. Anh Ellis đã trở thành người đồng sáng lập và giám đốc điều hành của công ty Cricket Flowers. Và hiện giờ, anh không ngừng nói về những lý do nên ăn đồ ăn chế biến từ côn trùng.
It's got more iron than spinach, more calcium than milk.
Gần đây, anh Ellis mang những sản phẩm mẫu đến hội trường của một hội nghị về bền vững ở thành phố Portland, bang Oregon.
Why crickets? They're very sustainable. They take 1/10 the feed and 1/6 the water to get the same amount.
Tại sao lại là dế? Vì chúng rất bền vững. Để có được cùng khối lượng protein thu được từ thịt bò, chúng ta chỉ tốn 1/10 thức ăn và 1/6 lượng nước khi nuôi chúng mà thôi.
Doanh nghiệp của anh Ellis và Wilson mua dế khô, xay nhuyễn khối lượng lớn từ một vài nhà bán buôn của Mỹ. Hai doanh nhân này sau đó bán lại bột dế nguyên chất trên mạng, cũng như bột hương sô-cô-la và một số loại bột làm bánh khác. Nếu không được dán nhãn trên bao bì, thì không thể nhận ra được nguồn gốc của những loại thực phẩm này sau khi chế biến là từ côn trùng. Tại hội nghị có hai người tham dự là cô Amy Jarvis và anh Ben Kitoko. Họ vừa thử loại bột dế được trộn lẫn với món granola có nhiều gia vị. Cô Amy nói rằng nó hơi lộn xộn một chút, rõ ràng là không hợp cho người ăn chay. Nhưng rốt cuộc thì chúng ta luôn có một vấn đề là phải tìm một loại bột protein nào đó tốt mà không bị lẫn hương vị khác vào, và loại bột này lại không như thế. Trong khi đó, anh Ben cho biết,
tôi sẽ không đời nào thử món này. Nhất định là nó có thể sẽ trở thành một thứ gì đó của tương lai. Bạn sẽ không bao giờ biết được.
Sau một thời gian tìm hiểu về bột dế, phóng viên VOA Tom Bansi đã tự mình thử loại thực phẩm này. Ellis mời anh nếm một chút món granola có trộn với bột dế đặc biệt này. Anh Ellis cho biết,
khi chúng tôi nhập bột, không hề có phần dâu và chân dế vì chúng đều đã được loại bỏ trước khi đem xay. Về cơ bản thì bột dế được làm từ phần ngon nhất của dế, giống như phần ức của gà vậy.
All right, well, let's see what I think here and if I can taste it. Now I'm getting mostly the granola taste here.
Phóng viên VOA cho biết, phần lớn anh chỉ thấy có vị của granola và không có gì lạ hay bất thường trong món ăn đặc biệt này cả. Và anh Ellis nói thêm,
you can't think of it as eating crickets. You have to think of it as I'm just going to intake a lot more protein now.
Khi ăn, chúng ta không nên nghĩ là mình đang ăn dế. Bạn phải nghĩ là mình sẽ chuẩn bị nạp rất nhiều protein vào người.
Trong khi đó, đối tác kinh doanh Charles Wilson lại mô tả dế xay nhuyễn nguyên chất có mùi vị trung tính, có thể thiên về hướng các loại hạt. Công ty Cricket Flowers là một trong hơn 10 các công ty mới khởi nghiệp hoạt động trong mảng côn trùng có thể ăn được. Những công ty khác tập trung vào lĩnh vực nuôi dế hoặc bán các thành năng lượng hay đồ ăn vặt làm từ bột dế. Người đồng sáng lập và giám đốc điều hành công ty Cricket Flowers, anh Omar Ellis nói rằng cần khoảng 5.000 con dế để cho ra nửa cân bột, và do đó, bất cứ sản phẩm cuối cùng nào làm từ dế đều khá đắt.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với Tạp chí Thanh niên hàng tuần của đài VOA. thân nhân một nhà hoạt động đang thọ án 16 năm tù vì các hoạt động cổ suý dân chủ trong nước, kêu gọi công luận khắp nơi thúc đẩy Việt Nam cải thiện nhân quyền và phóng thích tù nhân lương tâm. Nhà bất đồng chính kiến Trần Huỳnh Duy Thức từng là một doanh nhân thành đạt trước khi bị bắt vào tháng 5 2009 cùng với các nhà hoạt động khác là luật sư Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung và Lê Thăng Long với cáo buộc ban đầu là trộm cướp viễn thông, sau chuyển qua tuyên truyền chống nhà nước và cuối cùng đổi thành hoạt động chính trị nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Anh Thức là người đồng sáng lập nhóm nghiên cứu Chấn, tập trung nghiên cứu tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam và là đồng tác giả của tập sách Con đường Việt Nam. Các hoạt động cổ suý cải cách chính trị và bảo vệ nhân quyền trong khát vọng canh tân đất nước đã khiến sự nghiệp của anh sụp đổ, công ty anh bị phá sản phải giải thể và đẩy anh vào vòng lao lý, trở thành một tù nhân lương tâm theo định nghĩa của ân xá quốc tế. Bản án khắc nghiệt 16 năm tù Hà Nội dành cho anh nhiều năm qua đã bị cộng đồng quốc tế phản đối vì đi ngược lại tuyên ngôn nhân quyền Liên Hiệp Quốc cũng như cam kết của chính Việt Nam về cải cách và pháp trị. Mới hôm 24 tháng 5, đánh dấu tròn 6 năm anh Thức bị giam cầm, 36 tổ chức xã hội dân sự trong nước và quốc tế đã cùng ký tên vào bản lên tiếng chung kêu gọi nhà nước Việt Nam tuân thủ nghĩa vụ quốc tế bằng cách trả tự do ngay lập tức cho anh. Nhân dịp này, tạp chí Thanh niên VOA có cuộc trao đổi với ông Trần Văn Huỳnh, thân phụ anh Thức, để cùng nhìn lại con đường Việt Nam mà nhà hoạt động trẻ này đang trải qua, những cái được và mất và tình trạng của anh hiện nay.
Con tôi đã có sự lựa chọn đúng là một doanh nhân thành đạt ngành công nghệ thông tin, Thức đã đặt lễ chung của dân của nước trên lễ chuyên tư và đã dũng cảm dấn thân vào con đường đấu tranh cho tự do dân chủ thực sự, để cho quyền của người sẽ được tôn trọng trước hết và thánh hết, cho Việt Nam phát triển bình vững lâu dài, ngày càng thịnh vượng, công bằng, văn minh. Cái mất dĩ nhiên là công ty bị đóng cửa và phá sản, và cơ hội làm giàu riêng cho bản thân mình không còn khi vào tù, thì Thức đã chấp nhận. Còn tới được thì rất lớn, rồi được đứng vào hàng ngũ những người binh địch cho lá phải, cho chân lý, vì quyền lợi chung của tổ quốc. Cái sự đánh đổi đó có đáng hay không thì chắc có lẽ mọi người cũng nhìn thấy. Cái được là làm cái điều theo cái suy tưởng của mình để đạt đến lý tưởng, đến lẽ phải.
Theo ông, cái thao thức, cái suy tưởng mà anh Thức theo đuổi so với tình hình thực tế ở Việt Nam thì có viển vông, có huyễn hoặc hay không ạ?
Con tên cũng nói là đã thấy trước cái hậu quả của việc mình làm, nghĩa là đối mặt với những cái thực tế ở Việt Nam thì hậu quả là khó tránh khỏi bị bắt, bị ra tòa và bị kết án. Việc đó không phải Thích và các bạn của Thích không thấy, nhưng mà đã quyết tâm thì cứ làm, việc gì đáng làm thì cứ làm. Đó là cái câu mà Thích thường hay nói.
Cái việc mà anh cho là đáng làm đó đã không đưa anh tới cái đích theo như cái nguyện vọng của anh mà rẽ sang một cái con đường khác. Có người đặt ra câu hỏi rằng là trong tình hình ở Việt Nam, những cái lý tưởng đó có đáng làm vào lúc này hay không? Đã tới thời điểm hay chưa? Là thân phụ của anh Thức thì ông suy nghĩ như thế nào?
Tôi nghĩ là nếu mà chờ thì biết đến bao giờ. Với cái bản án khắc nghiệt 16 năm tù và 15 năm quản chế, Thức vẫn kiên định, giữ vững ý chí, tinh thần không suy giảm, vẫn tin vào con đường đã chọn sẽ dẫn đến và phải, sẽ giúp quyền con người lên ngôi.
Theo ghi nhận của ông thì anh có cảm thấy mình bị lạc lõng giữa bốn bức tường trại giam trong khi bạn bè đồng chí Hướng đã lần lượt ra tù trước thời hạn?
Thức không bao giờ cảm thấy mình lạc lõng, mà ngược lại lại có thêm nhiều bạn bè cùng chí hướng và có những trải nghiệm để học được rất nhiều điều hay lẽ phải. Do vậy mà Thức viết thư về nhà trong những tháng gần đây. Thức đã viết rất nhiều về những cái đã học được từ trong tù. Thích mở đồ là học không sách đó. Thực sự thì Thích rất ham đọc sách, và ở trong tù dĩ nhiên là không có được những cái sách mà muốn đọc, những cái thư hàng tháng viết về cái gia đình. Nhưng thực sự là Thích cũng nói nhiều đến những cái chuyển biến, những sự kiện đang diễn ra trong đất nước.
Trong số các nhà hoạt động dân chủ nổi bật thì anh Thức xem như là lãnh án dài nhất, Và trong nhóm các nhà hoạt động cùng bị bắt chung một đợt với anh đó, thì anh cũng là người duy nhất không được giảm án. Thưa ông Huỳnh là vì sao ạ?
Thì là thích đã kiên quyết không nhận tội cho tới bây giờ. Để dùng những chứng cứ mà được trưng ra, được đưa ra để kết án không hợp pháp và phiên tòa không tuân thủ theo đúng bộ luật tố tụng hình sự.
Nhưng mà theo chỗ ông Huỳnh được biết đó thì họ có yêu cầu anh thỏa hiệp không?
Trong một lần đi thăm thích, thích nó là vào cái dịp lễ 2 tháng 9 đó, thích đã từ chối mọi sự thỏa hiệp. Thôi nhà tức là bảo thức nhận tội thì sẽ được giảm án. Thì thích đã kiên quyết từ chối một cái sự thỏa hiệp như thế để bảo vệ cho chính kiến của mình.
Trong những cái dịp thăm nuôi anh Thức, gia đình thường được anh nhắn gửi những gì? Anh có những cái tâm tư nào thường trao gửi cho gia đình trong mỗi lần gặp ngắn ngủi đó?
Mỗi lần đi thăm Thức người thì thường là cái thời gian thăm được một giờ đồng hồ. Thì Thức và gia đình chỉ được nói chuyện về những cái việc nhà mà thôi. Hãy nói gì mà ngoài phạm vi gia đình thì các quản giáo nhân không cho nói. Nhưng mà trong những 4 năm tháng vừa qua đó, có một cái sự thay đổi. Đó là hàng tháng theo quy định của trại giam được gửi thư về nhà qua bưu điện. Thích viết thư cho gia đình 1 tháng gửi 2 lần. Và một cái thư như thế đôi khi là nó đến 10 trang, 20 trang hay là hơn nữa, 30 trang chẳng hạn. Thì Thích đều nói đến những vấn đề đang diễn ra liên quan đến thời sự. Ví dụ như trước đây thì có vị giàn khoan, có nói rằng Trung Quốc muốn khiêu khích Việt Nam tìm lại cớ để Trung Quốc có thể dùng vũ lực để xâm chiếm. Thì Việt Nam đã thành công trong việc tránh được khiêu khích đó. Và cái sự hiện diện của giàn khoan 981 là một cơ hội để cho Việt Nam tranh thủ được để sự ủng hộ ngoại giao của quốc tế. Trong đó có Mỹ, Nhật.
Tức là ngoài những cái trao đổi riêng tư với gia đình, anh cũng trao đổi những cái suy nghĩ về những tình hình thời sự liên quan tới Việt Nam.
Vâng.
Trong mỗi cái dịp thăm nuôi như vậy đó thì gia đình có được cơ hội để cho anh biết là anh có được một sự ủng hộ như thế nào từ bên ngoài không?
Có. Những cái việc mà thích viết thư gửi về nhà rồi đề cập đến những sự kiện liên quan tới thời sự, gia đình đã phổ biến trên mạng để như là công khai để cho mọi người, cho công luận hiểu được việc làm của Thích lẽ ra không bị bắt, chứ đừng nói là để kết tội nó. Do như vậy, nên chúng tôi cũng cho Thích biết rằng gia đình vận động kể cả trong nước cũng như là ngoài nước vận động cho Thích được tự do.
Quốc tế cũng đang tăng cường những cái áp lực đối với Việt Nam trong việc phóng thích tù nhân lương tâm, và trong danh sách đó có ông Trần Huỳnh Duy Thức. Gia đình có hy vọng là điều này sẽ xảy ra trong cái bối cảnh TPP hiện nay hay không? Có nhiều cái tín hiệu cho phép hy vọng điều đó không ạ?
Rất là mơ ước cái sự kiện TPP nó sớm rốt. Bởi vì một trong những cái điều kiện tất yếu, tiên quyết đó là cải thiện tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Tôi cũng mong rằng sự kiện đó giúp cho Thích có thể ra sống. Nhưng mà Thích nói với mình là cũng đừng có nôn nóng gì cả. Vì cái việc làm của Thích, Thích khẳng định là không có tội. Và việc đó là Thích muốn đóng góp với cái quyền lợi chung của đất nước. Vấn đề tại tự do sẽ diễn ra theo quy luật.
Tức là anh tin tưởng là sớm hay muộn gì thì anh cũng phải được minh oan.
Tin như vậy ạ. Thích thường có thói quen làm thơ. Thì nhưng đây tôi cũng xin đọc một câu thơ để lấy được cái suy nghĩ của Thích. Thì Thích nói thế này. Duy thức nhân quyền bình chân lý, kiến cầu dân chủ sáng tự do, dần chảy đông tây khai thời đại, lạc hồng hóa hợp mở duy tâm. Nói ngắn gọn hơn là giác ngọ nhân quyền bình chân lý và ức mùi dân chủ sáng Việt Nam.
Kể từ khi mà Trần Huỳnh Duy Thức được công luận biết tới, từ sau cái bản án đó, các thành viên trong gia đình có gặp phải những cái áp lực như thế nào không từ phía chính quyền liên quan tới cái bản án này thưa ông?
Có đấy, chúng tôi cũng bị theo dõi. Nhiều khi là họ mời lên, họ bảo không được làm cái này, không bị làm cái kia. Nhưng mà tôi nói rằng là vì con tôi bị án quan sai, tôi có quyền khiếu nại và tôi làm việc đó theo pháp luật, đúng pháp luật.
Từ câu chuyện của con trai mình, ông Huỳnh muốn nhắn gửi gì tới tuổi trẻ Việt Nam, những người quan tâm và yêu chuộng dân chủ?
Chị xin nói thế này, tình hình đất nước, người dân phải được tham gia, góp ý và phải có trách nhiệm, đóng góp với nhà nước. Riêng tôi nghĩ rằng thế hệ trẻ, những lớp tuổi sau này, tôi kỳ vọng rất nhiều. Các bạn là những người sẽ mang lại những cái thay đổi cần thiết để Việt Nam được tự do, dân chủ thực sự, để mọi người đều có quyền, có trách nhiệm đóng góp vào việc chung. Chúng ta nên vượt qua cái tâm lý thường là sợ. Nhớ trẻ bây giờ phải nhận biết cái quyền của mình là quyền mặc nhiên, phải có trách nhiệm để góp phần vào cái lợi ích chung của cộng đồng dân tộc, của đất nước. Thì tôi mong rằng là với cái tâm thức đó, thì ước nguyện về một nước Việt Nam dân chủ, tự do nó sẽ xảy ra. Nhưng đây không phải là ngày một, ngày hai, nhưng mà đó là một cái quá trình chúng ta phải dấn thân vào, cùng xóng tay lên chúng ta cùng làm.
Vâng, cảm ơn ông Huỳnh rất nhiều đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này. Tạp chí Thanh Niên xin chia tay với quý vị và các bạn và hẹn mang đến một câu chuyện mới vào giờ này tuần sau.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nhất Thức ở Hà Nội hỏi như sau. Thưa bác sĩ, tôi là Nhất Thức ở Hà Nội, 38 tuổi. Cách nay 4 tháng tôi thường xuyên đánh răng chảy máu. Đi khám nha khoa, bác sĩ khám và lấy cao răng cho tôi. Sau đó tôi không bị chảy máu nữa. Nhưng khoảng nửa tháng nay trở lại tôi đánh răng lại chảy máu. Thỉnh thoảng tự động cũng chảy máu nơi chân răng mà tôi không đụng đậy gì. Đi khám bác sĩ cho tôi uống thuốc tên là Propylase, uống trong 5 ngày nhưng không hết. Mới vài ngày nay, đi khám lại bác sĩ bảo tôi cần phải dùng cách chiếu laser thì mới hết. Chiếu từ 7 tới 10 lần, ngày 2 lần. Bác sĩ còn bảo nếu không hết chảy máu chân răng, tôi phải cần đốt laser nữa. Tôi đang lo ngại không biết dùng laser có tốt không và có ảnh hưởng đến sức khỏe về sau không. Laser có phải là tia phóng xạ không? Vì đâu đó tôi đọc rằng người từng dùng tia phóng xạ về sau dễ bị ung thư, có đúng không? Cũng cần nói là tôi vừa xét nghiệm đông máu, sinh hóa và tế bào ngoại vị. Bác sĩ nói là máu tôi bình thường, chảy máu là hoàn toàn do răng. Kính nhờ bác sĩ tư vấn để tôi được rõ, xin cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về vị thính giả bị chảy máu răng và câu hỏi về dùng tia laser ở trong nha khoa. Thì đây là lĩnh vực chuyên môn của các bác sĩ nha khoa, và tôi chỉ xin đưa ra một số thông tin tổng quát sau đây. Thứ nhất là về cái bệnh chảy máu răng, thì đúng hơn là chảy máu ở nướu răng, thì nguyên nhân có thể do nhiều cái nơi khác nhau. Một số là nguyên nhân tổng quát liên hệ tới cái tình trạng sức khỏe chung, như là thiếu vitamin C hay là máu không đông bình thường. Thì người thiếu vitamin C, từ tiếng Anh ta gọi là bệnh scurvy, có thể sưng nướu răng và chảy máu, cũng như là dễ chảy máu ở những nơi khác. Thì khác với đa số các cái sinh vật khác thì con người chúng ta không có tổng hợp được vitamin C. Bởi vậy thì vitamin C nó lại cần thiết cho chất collagen ở trong mô liên kết của xương và mạch máu. Thì do vì thiếu vitamin C thì mạch máu bị yếu đi và người thiếu vitamin C dễ chảy máu, nhất là trong cái niêm mạc ở trong miệng. Những lý do khác làm chảy máu nướu răng hay là cũng có thể chảy những nơi khác như là mũi, da, khớp xương cũng có thể do máu không đông bình thường. Thì điều này cũng có thể do nhiều nguyên nhân, ví dụ như là máu không đông bình thường do di truyền, do ung thư phá hủy các tiểu bản hay là những cái tiểu cầu là platelet, là những cái tế bào nhỏ ở trong máu, nó kết tụ khi mà cần hàn gắn những vết thương làm ngưng chảy máu. Thì nếu vì một lý do nào đó những cái platelet, những cái tiểu cầu này nó giảm xuống nhiều thì lúc đó cái người bệnh dễ bị chảy máu. Thì nói như vậy là để chúng ta cho cẩn thận là phải nhìn đến những cái nơi khác ngoài cái miệng. Nhưng mà trong trường hợp mà chúng ta bàn ở đây thì như vị thính giả đã nói thì chúng ta đã chắc chắn là nguyên nhân hoàn toàn do ở cái vùng răng miệng mà thôi. Thì thứ nhất, khi mà chảy máu ở vùng răng thì chúng ta nghĩ đến bệnh gọi là cái bệnh tạm gọi là chu nha. Chu là chung quanh, nha là cái răng. Từ tiếng Anh gọi là periodontal disease. Peri là chung quanh và odont là có nghĩa là cái răng, hay là periodontitis có nghĩa là viêm cái vùng xung quanh răng. thì cái bệnh chu nha là nguyên nhân về răng thường gặp nhất trong cái vấn đề chảy máu này. Đây là một cái bệnh nhiễm khuẩn hay là nhiễm trùng mãn tính, chronic infection của nướu răng và cái xương bao bọc xung quanh cái chân răng. Nếu mà không chữa thì cái bệnh chu nha nặng có thể làm cho rụng mất cái răng đó. Và viêm cái nướu răng là gingivitis, do nướu răng nó phản ứng với những cái plaque. Plaque có nghĩa là một cái miếng mỏng. Ở đây tôi thấy vị thính giả dùng cái chữ là cao răng, thì có lẽ là cái cao răng này là cái plaque này. Nó là những cái chất dẻo và nó dính vào cái răng. Nó là sản phẩm của những cái vi khuẩn nó đọng lại, nó để lại trên mặt ngoài của răng. Thì dần dần cái chất vôi là canxi nó đọng thêm vào những cái cao răng đó và biến thành cái gọi là đá răng. Cái từ tiếng Anh người ta gọi là cancellous, cancellous có nghĩa là đá, và to hay là tartar, T-A-R-T-A-R. Và cần phải được nha sĩ dùng dụng cụ để cào, để lấy những cái đá này ra. Thì viêm nướu chỉ là cái bước đầu, và khi và nó tiến triển lên, nó nặng hơn thì sẽ thành ra là viêm chu nha, là periodontitis. Thì cái bệnh chu nha là một cái yếu tố cơ nguy, nó không phải riêng một cái bệnh ở răng thôi, mà nó là một cái yếu tố cơ nguy làm tăng cái tỷ lệ bệnh tim mạch, bệnh sưng phổi, tôi tạm dịch cái chữ pneumonia. Và những cái người có bầu thì bệnh chu nha cũng là một cái yếu tố làm tăng cái vấn đề sinh non, prematurity, hay là sinh con ra nhẹ cân, là low birth weight. Thì lúc mới bệnh chu nha, lúc mới phát triển ra thì những cái biện pháp dạng gì có thể giúp cho thanh toán cái bệnh này? Điểm thứ nhất là về vệ sinh răng miệng, bệnh nhân nên đánh răng 2 lần mỗi ngày là tối thiểu, đánh buổi sáng và tối trước khi đi ngủ. Thứ nhì là dùng những cái chỉ răng, là những cái sợi dây dental floss để mà lấy những cái thức ăn nó dính ở giữa cái răng mà lúc đánh răng nó không có thanh toán được. Hay là dùng những cái máy bơm xịt nước, gọi là water pick. Những cái máy nó xịt một cái dòng nước mạnh vào giữa cả cái chân răng, cũng có nơi người ta gọi là water floss. Rồi thay vì mình dùng cái chỉ thì mình dùng cái vòi nước. Điểm thứ ba là có thể bác sĩ nếu mà thấy cần có thể cho biên cho bệnh nhân những cái nước để mà súc miệng, mouthwash, là để cho nó giảm thiểu cái plaque và nó giảm những cái khuẩn, cái lượng vi khuẩn ở trong cái nướu răng hay là những cái vùng trong miệng. Và cái tiêu biểu là những cái mouthwash ở bên Mỹ thì cần cái toa của bác sĩ. Trong đó có cái chất là chlorhexidine, viết là C-H-L-O-R, H-E-X-I-D-I-N-E, chlorhexidine. Một điểm quan trọng khác là người bệnh nên và nếu là và phải ngưng hút thuốc lá. Cái điểm này rất quan trọng. Dùng thuốc lá dưới mọi hình thức, như là dù là thuốc điếu, thuốc tẩu, là cái pipe hay là cái pip, hay là nhai thuốc lá, đều làm sức khỏe tế bào nướu răng nó kém đi. Một lý do chính là cái oxy do máu nó cung cấp tới cho cái nướu răng, cái lượng oxy ở trong máu đó nó giảm xuống. Và cái nướu răng nó bị giảm sức đề kháng chống nhiễm trùng, cho nên người bệnh dễ bị viêm nướu răng. Và cái số lượng plaque, cái lượng cao răng mà chúng ta nói ở trên nó cũng tăng theo. Ngoài ra cái thuốc lá nó cũng làm cho răng đen, staining, kém thẩm mỹ, cái hơi thở hôi. Và nó cũng tăng cái nguy cơ bị ung thư vùng miệng cũng như là ung thư phổi. Điểm kế tiếp là uống rượu. Thì uống rượu cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe răng. Một trong những cái lý do dạng gì là cái người uống rượu, nhậu buổi tối, đi làm về uống rượu, sẽ say và đi ngủ và không đánh răng. Và nếu mà cứ lặp đi lặp lại như vậy hoài thì cái răng nó dễ bị hư, nếu răng dễ bị nhiễm trùng. Ngoài ra thì uống rượu có thể nhiều, có thể đi đôi với những cái thiếu sót trong khi ăn uống. Ưu tiên là tiền để đi mua rượu hay là mua bia và không có ăn những cái thức ăn lành mạnh. Bệnh nhân có thể bị suy dinh dưỡng và thiếu một số vitamin cần thiết cho sức khỏe của chung cũng như sức khỏe của răng miệng. Và một cái điểm nữa là chúng ta nên để ý, nên đi khám nha sĩ thường xuyên để nha sĩ hướng dẫn cái bệnh răng, về vệ sinh răng miệng cho chúng ta, và cạo răng hay là lấy những đá răng mà chúng ta nói ở trên. Và nếu mà có những bệnh nướu răng hay là những cái lỗ trong răng thì chữa bệnh lúc còn sớm thì nó tốt hơn là nếu mà để trễ. Bây giờ có nói về bác sĩ nha khoa khi mà bệnh nặng hơn, trong cái vấn đề bệnh chu nha này thì họ sẽ làm cái gì? Chúng ta giải thích ở đây để chúng ta có một ý niệm là cái người bác sĩ họ răng miệng, người ta can thiệp ra sao. Thứ nhất là người ta có thể làm đến gọi là phẫu thuật giảm thiểu các cái túi chứa vi khuẩn. Thì chung quanh cái răng bị bệnh, cái nướu răng nó bung ra hay là nó bị tách ra và trong đó có những cái túi chứa vi trùng ở trong đó. Từ tiếng Anh người ta gọi là pocket. Pocket là giống như cái túi của mình. Thì cái phẫu thuật này gọi là pocket reduction surgery. Surgery là phẫu thuật. Reduction là làm giảm bớt lại. Pocket là những cái túi, bớt những cái túi chứa vi khuẩn ở chung quanh răng. Bác sĩ sẽ kéo cái nướu xuống và lấy những cái chất bẩn ra. Và trong trường hợp này, những cái bác sĩ mà họ có trang bị về những cái dụng cụ dùng laser, thì họ có thể xài tia laser để mà thanh toán những cái túi vi trùng trong những cái túi này. Và người ta mài cái mặt xương. Cái mặt xương ở đó có thể nó bị hư hại, nó lồi lõm. Và nơi những cái nơi lồi lõm đó có thể là những cái nơi mà chứa chấp những cái con vi trùng, và người ta có thể mài cho cái chỗ đó thẳng ra để cho những cái vi trùng nó không có bị, nó không có trốn ở trong đó, nó không mắc kẹt ở trong đó. Cái từ tiếng Anh người ta dùng trong trường hợp này là sequestered, tức nghĩa là nó bị kẹt ở trong đó, nó nằm ở trong đó, những cái con vi khuẩn ở trong những cái hang hốc ở trong cái răng. Một số phẫu thuật gọi là cái phẫu thuật cải tạo hay là tái sinh, thì từ này ở tiếng Anh người ta gọi là regenerative surgery, thì tôi tạm dịch là cải tạo hay là tái sinh. Người ta kéo cái nướu xuống, người ta dùng những cái màng hay là những cái xương ghép hay là những cái protein để cho kích thích cái xương và cái mô mọc lại, để cho có một cái những cái mô xung quanh cái răng nó có những cái mô mới và nó lành mạnh hơn. Một phẫu thuật khác là người ta ví dụ như là cái đường nướu răng nó cao lên, và cái phần răng màu trắng bằng xương mà chúng ta thấy nó chỉ ít thôi. Mà trong những cái trường hợp đó, nhiều khi những cái thức ăn hay là những vi khuẩn nó trốn ở dưới cái nướu đó, thì nha sĩ sẽ kéo cái đường nướu răng xuống thấp hơn để cho cái phần lộ, cái phần răng lành mạnh ra nhiều hơn. Và cái này, trong cái thủ thuật này, người ta cũng có thể xài những cái dụng cụ bằng laser hơn là những cái dụng cụ mà truyền thống như là lấy đồ dao kéo đẩy xuống. Cái phẫu thuật này cũng có tính cách thẩm mỹ, có một số người ta cười khi thì thấy nướu răng nhiều quá thì người ta cũng làm cái thủ thuật này để cho cái nụ cười nó tươi hơn. Và một cái thủ thuật khác là nếu mà cái đường nướu răng nó bị tuột xuống quá thấp, làm cho lộ cái chân răng ra và làm răng quá nhạy cảm, dễ ê răng lúc trời lạnh, thức ăn cái gì lạnh hay là chua, thì trong những cái trường hợp mà cái nướu răng nó bị thấp, quá thấp như vậy, thì người nha sĩ có thể dùng ghép mô mềm lấy từ một cái chỗ khác. Ví dụ người ta lấy ở trong cái vòm họng, soft tissue graft, để người ta gắn thêm vào, người ta bảo vệ cái chân răng và cũng đồng thời làm cho nụ cười đẹp hơn. Thì nói về các dụng cụ dùng tia laser thì có thể được dùng trong những cái thủ thuật chúng ta vừa nói. Và cái mục đích có thể một phần là làm cho bệnh nhân họ, người ta nghĩ là họ làm ít đau hơn, thoải mái hơn và bệnh nhân bớt sợ hơn là dùng những cái máy khoan hay là những cái máy truyền thống. Thì ở Mỹ, cơ quan quản trị thực phẩm và thuốc men FDA họ chấp nhận, nghĩa là approve các cái dụng cụ laser này ở trong nha khoa, trên cái cơ sở là họ thấy cái kết quả nếu mà dùng laser thì nó cái kết quả nó cũng tương tự, nó cũng tốt tương tự như là cái kết quả dùng những cái phương pháp truyền thống. Tuy nhiên cái phương pháp laser hay là laser chưa được chứng minh dứt khoát là nó tạo nên cái kết quả tốt hơn, nghĩa là hơn hẳn cái những cái phương pháp truyền thống. Và các dụng cụ laser rất đắt tiền. Ví dụ như một cái máy khoan răng bằng laser, cắt răng bằng laser có thể chừng $40,000 so với cái máy khoan răng, một cái drill, một cái đầu khoan răng bình thường mà theo cái lối truyền thống thì chừng $600. Và cái hội bác sĩ nha khoa Mỹ là ADA, người ta vẫn không khuyến khích dùng những cái dụng cụ laser này. Nói theo chính thức là người ta nói là no ADA seal of acceptance, người chưa có cái đóng dấu chấp nhận cho những cái máy này. Và hình như các trường đại học nha khoa ở bên Mỹ cũng không có môn này trong chương trình. Thì nói tóm lại là chỉ một số phòng mạch có khả năng chi phí tiền nhiều thì có thể người ta dùng những cái dụng cụ này trong những một số thủ thuật về nha khoa. Và ít lắm thì cái kết quả nó cũng tương đương với là cái kết quả bằng những cái thủ thuật theo dùng phương pháp truyền thống. Và nói về cái câu hỏi là cái laser hay là laser nó có gây phóng xạ hay không và có hại về vấn đề này hay không, thì định nghĩa của chữ tia laser là viết tắt của cái chữ light amplification by stimulated emission of radiation. Thì chúng ta tạm dịch, tôi thấy ở trong từ điển người ta dịch cái từ laser có nghĩa là khuếch đại ánh sáng bằng phát xạ kích thích. Thì chúng ta thấy ở đây đó là một cái ánh sáng nó được khuếch đại, nó không có phải là một cái tia phóng xạ. Và phát xạ ở đây có nghĩa là radiation là nó tỏa cái ánh sáng ra thôi, chứ nó không có cái vấn đề phóng xạ. Thì nó dùng cái tia laser là một cái tia ánh sáng dùng để chuyên chở năng lượng. Và người ta dùng cái năng lượng đó một cách gọn gàng để mà phá hủy những cái phần mà người ta muốn phá hủy trong lúc người ta làm răng. Giống như cắt hay là muốn phá hủy một cái số răng, một cái vùng hư trước khi người ta trám nó lại. Cho nên theo như tôi biết thì dùng laser cho người bệnh thì không có những cái rủi ro về phóng xạ. Thì tóm lại nếu mà bệnh nhân bị chảy máu vì sưng nướu răng thì tôi nghĩ là chúng ta nên bàn với bác sĩ chuyên môn về răng miệng, về những cái phương pháp trị liệu khác nhau. Những cái phẫu thuật truyền thống hay là những cái phẫu thuật có thể kết hợp dùng với dụng cụ laser. Nhưng mà bệnh nhân nên hỏi bác sĩ cho kỹ là những cái lý do tại sao mình phải cần làm những cái biện pháp đó. Và quan trọng không kém là bệnh nhân cần chủ động, và chúng ta đã bàn nói nhiều ở trên, và có kỷ luật và tuân theo những cái biện pháp vệ sinh răng miệng mà bác sĩ đề ra mà chúng ta đã bàn thêm chi tiết. Và một trong những điểm mà trong cái điểm cuối tôi xin nhắc lại là chúng ta phải đánh răng đều. Và chúng ta phải, nếu những cái người hút thuốc thì nhớ phải nghĩ tới cái chuyện cai thuốc lá, vì cái chuyện đó rất quan trọng cho cái vấn đề vệ sinh răng miệng. Tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again, when I see you again.
Damn. All the planes we flew, good things we've been through, then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you.
Your way in the vibe is feeling strong and what's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.
So let the light guide your way, yeah. Hold every memory as you go. And every road you take. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhất trí thông qua một nghị quyết kêu gọi các nước thành viên và tất cả các bên xung đột vũ trang bảo vệ nhà báo ở những vùng xung đột và những nơi khác. Nghị quyết tuyên bố rằng công việc của một phương tiện truyền thông tự do và độc lập mang tính thiết yếu đối với một xã hội dân chủ và kêu gọi các nước bảo đảm những ai phạm tội ác nhắm vào truyền thông trong xung đột vũ trang phải chịu trách nhiệm và tôn trọng quyền của các nhà báo ở khắp mọi nơi để họ hành nghề mà không bị đe dọa. Nghị quyết 2222 được thông qua trong khi bạo lực nhắm vào các nhà báo trên toàn thế giới tiếp tục gia tăng, bao gồm những vụ hành quyết chóng vánh, bắt cóc và giam giữ. Phát biểu trước Hội đồng Bảo an, Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power nêu bật trường hợp của Manjan Darwish, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Tự do Biểu đạt Syria, là cơ quan đưa tin về những tội ác của chế độ Assad. Ông Darwish và hai đồng nghiệp của ông bị nhà chức trách của chế độ bắt giữ và giam cầm vào năm 2012. Phiên tòa xét xử họ đã bị đình chỉ 24 lần. Đại sứ Power lưu ý rằng các nhà báo gặp nguy hiểm không chỉ ở trong những vùng xung đột. Bà nói, xin trích, nhìn vào bất cứ khu vực nào, quý vị cũng sẽ thấy những dấu hiệu cảnh báo của sự đàn áp tự do, báo chí đi đôi ra sao với sự đàn áp rộng lớn hơn nhắm vào những quyền dân sự và chính trị. Những thí dụ mà bà đưa ra bao gồm việc 9 nhà báo Ethiopia bị cầm tù, trong đó có 6 blogger từ một tập hợp các blogger có tên là Zone 9. Những người này đã ngồi sau song sắt kể từ tháng 4 năm 2014 và bị buộc tội theo tuyên ngôn chống khủng bố của Ethiopia. Đại sứ Power lưu ý rằng mỗi một nhà báo hoặc nhóm nhà báo bị nhắm mục tiêu thông qua việc truy tố, tấn công và đe dọa là có biết bao nhiêu người sẽ bị ảnh hưởng, tự kiểm duyệt, ẩn náu hoặc rời bỏ những nước mà rất cần tiếng nói độc lập của họ. Với nghị quyết 2222, cộng đồng quốc tế đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải bảo vệ các nhà báo và quyền tự do biểu đạt, đòi những quốc gia và những nhóm khác vi phạm quyền này phải chịu trách nhiệm. Bây giờ, tất cả mọi nước có trách nhiệm đi từ lời khẳng định đến việc thực thi nguyên tắc trọng yếu này.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Các nhà lãnh đạo của 7 quốc gia công nghiệp hàng đầu thế giới trước nhóm G7 hôm Chủ nhật đã gặp nhau tại Bavaria, Đức. Cuộc chiến tranh tiếp diễn ở Ukraine và cuộc khủng hoảng nợ của Hy Lạp được đặt nặng trong nghị trình của hội nghị thượng đỉnh hàng năm này. Đây là lần thứ hai các nhà lãnh đạo G7 họp hội nghị mà không mời Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thay đổi nhóm G8 thành G7, loại Moscow ra, tiếp theo sau vụ Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Chủ tịch Hội đồng châu Âu, ông Donald Tusk, nói rằng Liên hiệp châu Âu và lãnh đạo của G7 tiếp tục giữ vững quan điểm ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến chống các phần tử đòi ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine. Phát biểu tại khu nghỉ mát sang trọng Scott Emo, ông Tusk nói nhóm của chúng tôi không chỉ là một nhóm quyền lợi về chính trị hoặc kinh tế, nhưng trước hết là cộng đồng của những giá trị chung, và đó là lý do tại sao Nga không có mặt chung với nhóm chúng tôi ở đây và sẽ không được mời nếu Nga cứ tiếp tục hành động gây hấn đối với Ukraine và các nước khác. Quân đội Israel cho hay họ đã thực hiện một vụ không kích ở khu vực phía bắc dải Gaza để đáp trả một vụ pháo kích bằng rocket từ lãnh thổ do phe Hamas kiểm soát vào miền nam Israel. Không có báo cáo về thương vong ở cả hai vụ tấn công. Một nhóm chủ chiến nhận đã thực hiện vụ bắn rocket từ Ashkelon, thành phố nằm cách Gaza khoảng 10 km. Chính quyền Israel đã đóng cửa khẩu ở biên giới Gaza. Đã xảy ra những vụ pháo rocket lác đác từ Gaza trong mấy tuần lễ gần đây. Các cuộc oanh kích của Liên quân do Ả Rập Xê Út lãnh đạo nhắm vào trung tâm chỉ huy của phe phiến quân Houthi ở Yemen hôm Chủ nhật hình như gây ra một số thương vong lớn. Các cuộc không kích tại Sana diễn ra một ngày sau khi các phiến quân Yemen bắn một phi đạn Scud vào Ả Rập Xê Út. Phi đạn Scud đó đã bị một phi đạn của Ả Rập Xê Út bắn hạ. Hôm thứ Bảy, Liên Hiệp Quốc loan báo các cuộc đàm phán hòa bình giữa các phiến quân Yemen và chính phủ Yemen đang lưu vong được quốc tế công nhận sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 6 tại Geneva. Một giới chức Anh nói có đến nửa triệu người Libya đang tìm cách vượt Địa Trung Hải đầy nguy hiểm để sang châu Âu trong mùa hè này nhằm tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thuyền trưởng Nick Cooperidge từ chiến hạm HMS Bulwark của Anh nói rằng có những dấu hiệu cho thấy khoảng từ 450.000 cho đến 500.000 người từ ở Libya đang chờ ở biên giới để vượt Địa Trung Hải. Hôm Chủ nhật, Bộ Quốc phòng Anh cho hay tàu Bulwark được phái đi làm công tác cứu hộ đã cứu được ít nhất 500 di dân sau khi máy bay trực thăng phát hiện 4 chiếc thuyền của di dân đang trôi dạt. Cũng trong ngày Chủ nhật, một tàu tuần dương của Italia đã chở 316 di dân từ những vụ cứu hộ khác ở ngoài khơi bờ biển Libya đến neo đậu tại đảo Lampedusa. Cử tri Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay Chủ nhật đi bỏ phiếu cho các cuộc bầu cử gây cấn nhất so trong nhiều năm với việc Tổng thống Recep Tayyip Erdogan mưu tìm ủy nhiệm cho việc có thể thay đổi lớn trong hiến pháp.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.